thứ ba, tuần thứ hai mùa bọc. Chủ đề tha thứ. Con người thường có khuynh hướng yêu những người đáng yêu và loại bỏ những người đáng ghét. Nhưng nếu con người cứ theo khuynh hướng này, thì chẳng mấy chốc con người sẽ hết người để yêu. Vì người nào cũng là tập hợp của cả cái đáng yêu và cái đáng ghét. Một tình yêu chân thật đòi mọi người phải biết yêu thương tha thứ cho tha nhân, như Thiên Chúa luôn yêu thương tha thứ cho con người. Các bài đọc hôm nay đều xoay quanh chủ đề yêu thương và tha thứ. Trong bài đọc 1, tiên tri Isaiah ví Thiên Chúa như mục tử. Chúa chăn giữ đoàn chiên của Chúa, tập trung cả đoàn dưới cánh tay. Lũ chiên con, người ấp ủ vào lòng, bầy chiên mẹ cũng tận tình dẫn dắt. Trong phúc âm, Chúa Giê-xu đặt câu hỏi cho khán giả suy nghĩ. Ai có 100 con chiên mà có còn một con đi lạc, lại không để 99 con kia trên núi mà đi tìm con chiên lạc sao? Một con chiên lạc có thể không gây sự quan tâm cho con người, nhưng nó là một quan tâm cho Thiên Chúa. Chúa Giê-xu chính là mục tử tốt lành. Ngài xuống trần để tìm những chiên lạc về cho Thiên Chúa. Bài đọc 1. Mọi người đều đã xúc phạm đến Thiên Chúa. Thứ nhất, dân chúng bị lưu đày vì đã xúc phạm đến Thiên Chúa. Đền thờ bị phá hủy. Thành Jerusalem bị san phẳng điêu tàn. Vua quan và dân chúng bị lưu đày vì đã phạm tội và khinh thường những lời Chúa cảnh cáo qua các tiên tri. Chúa có quyền ngoảnh mặt để kẻ thù trừng trị đích đáng dân phản nghịch. Nhưng Ngài không lỡ để dân phải chết, vì Ngài là Thiên Chúa yêu thương. Ngài sửa phạt để thanh luyện tội lỗi, nhưng luôn quan tâm và gửi các sứ giả đến khích lệ dân trong thời gian lưu đày, như trình thuật của tiên tri Isaiah hôm nay. Ngài biết, Thiên Chúa anh em phán, hãy an ủi dân ta, hãy ngọt ngào khuyên bảo Jerusalem và hô lên cho thành, thời phục dịch của thành đã mãn, tội của thành đã đền xong. Vì thành đã bị tay Đức Chúa giáng phạt gấp hai lần tội phạm. Thành ở đây là Jerusalem, được nhân cách hóa để chỉ dân tộc Do Thái. Thứ hai, tội sẽ được tha nếu dân biết ăn năn sám hối. Thứ nhất, dân phải chuẩn bị đường cho Chúa tới. Vì dân đã phạm tội nên Thiên Chúa rời xa họ. Để được Thiên Chúa trở lại, họ phải thanh tẩy mọi tội lỗi đã xúc phạm đến Ngài. Vì Thiên Chúa là đấng thánh thiện, Ngài không thể ở trong những tâm hồn tội lỗi. Thiên Chúa gửi sứ giả của Ngài tới tận nơi lưu đày để kêu gọi và giúp dân ăn năn trở lại. Tiên tri Isaiah tường thuật, có tiếng hô trong sa mạc, hãy mở một con đường cho Đức Chúa. Giữa đồng hoang, hãy vạch một con lộ thẳng băng cho Thiên Chúa chúng ta. Mọi thung lũng sẽ được lấp đầy, mọi núi đồi sẽ phải bạt xuống, nơi lồi lõm sẽ hóa thành đồng bằng, chốn gồ ghề nên vùng đất phẳng phiu. Bấy giờ vinh quang Đức Chúa sẽ tỏ hiện, và mọi người phàm sẽ cùng được thấy rằng miệng Đức Chúa đã tuyên phán. Thứ hai, tội nặng nhất là tội không biết kính sợ Thiên Chúa. Trong hầu hết các sách khôn ngoan, các tác giả đều tuyên xưng kính sợ Chúa là nguồn gốc mọi khôn ngoan. Vì thế, không biết kính sợ Thiên Chúa là nguồn gốc của mọi điên rồ. Đoạn văn kế tiếp đây nói lên sự rồ dại của con người. Có tiếng nói, hãy hô lên. Tôi thưa, phải hô lên điều gì? Người phàm nào cũng đều là cỏ, mọi vẻ đẹp của nó như hoa đồng nội. Cỏ héo, hoa tàn, khi thần khí Đức Chúa thổi qua. Phải, dân là cỏ, mà cỏ thì héo, hoa thì tàn. Nhưng lời của Thiên Chúa chúng ta đời đời bền vững. con người là cỏ hoa mà nghĩ mình sống không cần đến Thiên Chúa. Ngay từ đầu sách, tiên tri Isaia đã kết án sự rồ dại này và coi dân phản nghịch còn thua loài bò lửa. Tiên tri Isaia viết: Trời hãy nghe đây, đất lắng tai nào, vì Đức Chúa phán: Ta đã nuôi nấng đàn con ta, cho chúng nên khôn lớn, nhưng chúng đã phản nghịch cùng ta. Con bò nó còn biết chủ, con lừa còn biết cái máng cỏ nhà chủ nó, nhưng Israel thì không biết, dân ta chẳng hiểu gì. Xin coi Isaia chương 1 câu 2 đến câu 3. Thứ ba, Thiên Chúa sẽ đón nhận và chăn dắt dân nếu họ biết ăn năn trở lại. Thời gian lưu đày là thời gian thuận tiện để Israel biết ăn năn xét mình và nhận ra rằng họ không thể sống mà không có sự hiện diện của Thiên Chúa. Khi họ biết phục tùng Thiên Chúa, Ngài sẽ làm cho họ những điều mà họ không bao giờ ngờ tới, vì Ngài nắm trọn trong tay mọi chủ quyền. Tiên tri Isaia nhìn thấy trước hai điều quan trọng sẽ xảy ra khi dân biết ăn năn trở lại. Thứ nhất, tương lai gần, Chúa sẽ cho dân hồi hương để tái thiết lại đền thờ và xứ sở. Tiên tri biết: Hỡi kẻ loan tin mừng cho Sion, hãy trèo lên núi cao. Hỡi kẻ loan tin mừng cho Jerusalem, hãy cất tiếng lên cho thật mạnh. Cất tiếng lên, đừng sợ. Hãy bảo các thành miền Giuđa rằng: Kìa, Thiên Chúa các ngươi, kìa Đức Chúa quang lâm hùng dũng, tay nắm trọn chủ quyền. Bên cạnh người này công lao lập được, trước mặt người đây sự nghiệp làm nên. Trong tương lai xa, Chúa sẽ gửi đấng thiên sai đến để cai trị dân Ngài. Tiên tri biết, như mục tử, Chúa chăn giữ đoàn chiên của Chúa, tập trung cả đoàn dưới cánh tay, lũ chiên con, người ấp ủ vào lòng, bầy chiên mẹ cũng tận tình dẫn dắt. Phúc âm: Cha của anh em không muốn cho một ai trong những kẻ bé mọn này phải hư mất. Con người có thể đặt câu hỏi, làm sao Thiên Chúa có thể biết và quan tâm đến tất cả mọi người trong thế giới này, quá nhiều người. Chỉ trong ba câu ngắn ngủi của tin mừng Matthew, Chúa Giêsu cho chúng ta thấy quyền năng và sự quan tâm của Thiên Chúa đến tất cả mọi người. Thứ nhất, Thiên Chúa luôn tìm kiếm, dù chỉ một con chiên lạc. Chúa Giêsu đặt câu hỏi với con người, anh em nghĩ sao? Ai có 100 con chiên mà có một con đi lạc, lại không để 99 con kia trên núi mà đi tìm con chiên lạc sao? Đối với con người, một con chiên lạc không đáng kể gì, vì họ vẫn còn 99 con chiên khác, nhất là đối với những con chiên không chịu vâng lời, cố tình đi lạc. Nhưng đối với Thiên Chúa, Ngài để 99 con chiên lại để đi tìm con chiên lạc cho đến khi tìm được. Thứ hai, Ngài vui mừng khi tìm thấy con chiên lạc. Không những đi tìm con chiên lạc, và nếu may mà tìm được, thì Thầy bảo thật anh em, Người ấy vui mừng vì con chiên đó hơn là vì 99 con không đi lạc. Cũng vậy, Cha của anh em đấng ngự trên trời không muốn cho một ai trong những kẻ bé mọn này phải hư mất. Áp dụng trong cuộc sống. Thế giới chúng ta hôm nay đề cao chủ nghĩa cá nhân, chỉ quan tâm đến những gì ích lợi cho mình và gạt bỏ những gì gây gánh nặng cho cuộc sống, như người già, bệnh nhân, kẻ thù. Thử tưởng tượng nếu Thiên Chúa cũng loại bỏ như con người, làm sao chúng ta có cơ hội được cứu độ? Như lời kinh lạy Cha chúng ta đọc hàng ngày, xin Cha tha nợ chúng con như chúng con cũng tha cho những người có lỗi với chúng con. Chúng ta phải tha thứ cho nhau trước khi xứng đáng được Thiên Chúa tha thứ. Cách tốt nhất để dễ tha thứ cho tha nhân là năng lãnh nhận bí tích hòa giải. Mỗi khi xét mình trước khi xưng tội, chúng ta nhận ra rất nhiều cái đáng ghét nơi con người của mình. Điều này làm chúng ta nhìn lỗi lầm của tha nhân với lòng bao dung tha thứ hơn, vì họ cũng yếu đuối tội lỗi như mình. Người không đáng xét mình xưng tội rất dễ kết án tha nhân, vì họ tưởng mình tốt và không có tội. Amen.